Đan Vũ Càn Khôn, chương 788, Vi Hình Địa Đồ, 2, Góc Truyện Audio.com. Ông mà ngay lúc đó, tòa hư ảnh Cửu Long Tháp kia bỗng nhiên bị hộp sắt thu trở về, nhưng hộp sắt này còn nổi lơ lửng, một lát sau, bên trong hộp sắt vậy mà lại chậm rãi hiện ra hình ảnh Cửu Long Tháp này. Chuyện gì xảy ra? Tần Phàm khẽ giật mình, lúc này đây hư ảnh Cửu Long Tháp là xuất hiện ở bên trong hộp sắt. Hơn nữa là con lại nhỏ đi rất nhiều, giống như là phiên bản thu nhỏ của hư ảnh Cửu Long Tháp vừa rồi kia. Sau một lát cái hộp sắt kia chậm rãi rơi xuống, Tần Phàm liền vội vươn tay đi bưng lấy. Hư ảnh Cửu Long Tháp kia vẫn là không có biến mất. Tần Phàm không khỏi nghi hoặc bưng lấy cái hộp sắt kia cẩn thận tường tận xem xét, một lát sau, hắn bỗng nhiên chứng kiến hư ảnh tòa Cửu Long Tháp này, có mấy đốm màu vàng lợt sáng lên, tản ra một loại hào quang sâu kín sáng ngời. Loại đốm sáng này chỉ lớn nhỏ bằng móng ngón tay, ở bên trên cả tòa hư ảnh Cửu Long Tháp cũng không tính rất lớn, bất quá ở mỗi một tầng đều có một cái, tổng cộng là 9 cái, từng cái đều tản ra một loại khí tức dụ hoặc, tuy còn không biết là vật gì, nhưng vẫn để cho người không khỏi bị nó hấp dẫn đi qua. Cuối cùng là vật gì? Thấy vậy Tần Phàm không khỏi lần nữa ngơ ngẩn, hắn lại chăm chú nhìn lại, sau đó hắn phát hiện bên cạnh những đốm màu vàng này còn có một cái đốm sáng màu đỏ. Tương đối mà nói so với đốm sáng màu vàng kia, hào quang của đốm sáng màu đỏ này muốn lộ ra ảm đạm đi một tí, không có rõ ràng như vậy, nhưng mà cho người một cảm giác thập phần nguy hiểm. Hai cái điểm này cách nhau rất gần, xem tựa hồ là điểm màu đỏ này là thủ vệ lấy đốm sáng màu vàng kia. Lại một lát sau Tần Phàm lần nữa phát hiện một quang điểm màu xám, bất quá quang điểm màu xám này lại chỉ có ở tầng chót nhất trong hư ảnh Cửu Long Tháp này, nhưng lại tựa hồ là đang chậm chạp chớp động lên. Cái điểm màu xám này như thế nào, như là vị trí hiện tại của ta thế nhỉ? Tần Phàm tinh tế cảm giác thoáng một phát, không khỏi lần nữa lộ ra kinh ngạc. Sau đó hắn thử cầm cái hộp sắt này di động một khoảng cách, hắn liền phát hiện đốm sáng màu xám kia liền đi theo hắn cùng một chỗ di động tới. Nguyên lai cái điểm này là chỉ vị trí của mình, thấy vậy Tần Phàm không khỏi hiểu rõ ra, nhưng lập tức hắn lại nghi hoặc thầm nghĩ. Vậy điểm màu vàng cùng điểm màu đỏ kia là cái gì? Hắn xa hơn nhìn vào hình ảnh Cửu Long Tháp trên hộp sắt một hồi, sau đó liền phát hiện đốm sáng màu vàng kia cùng chấm tròn màu đỏ ở tầng thứ nhất cách quang điểm màu xám của hắn cũng không phải rất xa, hơn nữa truyền đến cảm giác và khí tức đều tương đối mạnh liệt. Qua đi xem liền biết. Thấy vậy Tần Phàm rất nhanh liền hạ quyết định, sau đó hắn liền trực tiếp hướng về phía địa phương có hai quang điểm kia đi đến. Dù sao hắn cũng là muốn trước thăm dò tầng thứ nhất Cửu Long Tháp này một lần, hiện tại đã có vi hình địa đồ trong hộp sắt này, hắn ngược lại là lộ ra dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn thông qua cái hộp sắt này còn có thể mơ hồ cảm giác được các loại yêu thú phân bố, biết rõ phương hướng nào yêu thú ít hơn, cho nên hắn có thể tìm ra một đường nhỏ đi thông hai điểm sáng kia, lại có ít yêu thú nhất. Trên đường đi Tần Phàm vẫn gặp không ít yêu thú tập kích, bất quá đại bộ phận yêu thú đều tập trung ở cửa trước, thần chi chỉ thị mở cửa sau cho hắn, ngược lại là lộ ra không có phiền toái nhiều như vậy rồi. Tuy gặp được không ít thất cấp yêu thú, nhưng vẫn để cho hắn tương đối an toàn đi. Góc Truyện Audio.com, tới địa phương có đốm sáng màu vàng lợt và màu đỏ kia. Cái này, là nhân loại sao, mà vừa mới đến phụ cận điểm màu đỏ Tần Phàm phóng nhãn nhìn lại, liền không khỏi thầm hít một hơi. Hắn chứng kiến ở cách hắn không xa, có một bóng người cao lớn đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Bóng người này đang ngồi cũng đã cao hơn 2 mét, tựa hồ đang minh tưởng tu luyện. Trên người người này còn mặc một bộ khôi giáp, nhưng ở dưới áo giáp dĩ nhiên là không có một tia huyết nhục. Ở trong Cửu Long Tháp, diện tích mỗi một tầng đều rất lớn, to đến giống như một cái bình nhạn, bất quá có rất nhiều cách trở, đem một cái không gian thật lớn phân thành rất nhiều bộ phận, còn có rất nhiều thông đạo ghé qua trong đó, như là một cái mê cung. Mặt khác, vách tường bốn phía Cửu Long Tháp này cùng đất dưới chân là một loại chất liệu thập phần cứng rắn, thậm chí so với sàn nhà đấu vũ tràng ở Hắc Thạch Thành còn muốn cứng rắn hơn, đoán chừng dù là võ thánh cường giả cũng rất khó hư hao, chớ nói chi là trực tiếp xuyên qua những vách tường này. Cho nên tuy thực lực những võ thánh cường giả kia so với Tần Phàm thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng sẽ không có nhanh như vậy có thể tới đây. Mà bởi vì Tần Phàm đã có địa đồ mini trong hộp sắt này, lại đi cửa sau, nguy hiểm cùng ngăn trở ít đi rất nhiều, cho nên hắn có thể là cái thứ nhất đi tới trong đại sảnh này, so với đệ nhất cường giả Kim Dương Vũ Thánh Hồng Sơn còn nhanh hơn. Cái này là chân vũ thần đặc biệt chiếu cố đối với hắn. Hiện tại địa phương có người khô lâu này là một đại sảnh u ám, rất là rộng lớn, so với một cái sân bóng đá còn muốn lớn hơn. Mà lúc này Tần Phàm thì là trốn ở bên trong một lối nhỏ đi thông cái đại sảnh này, lén lút quan sát đến người khô lâu kia. Hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem bóng người kia, trong lòng có một loại cảm giác rung động. Người khô lâu này giống như người không thuộc mình, nhưng mà có thể như nhân loại bình thường tiến hành tu luyện. Hơn nữa Tần Phàm thật sự cảm giác được ở giữa thiên địa có nguyên khí đang chấn động. Cái này ý nghĩa người khô lâu kia thật sự có thể thông qua tu luyện tăng lên thực lực của mình. Tuy tốc độ tu luyện không có nhanh như nhân loại, nhưng thực lực của người khô lâu này đích thật là lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp tăng trưởng. Cuối cùng là quái vật gì? Tần Phàm còn là lần đầu tiên chứng kiến tu luyện giả dùng loại trạng thái này tồn tại, không có da thịt, không có khí quan nội tạng, như vậy nguyên khí hắn thu vào chứa đựng ở địa phương nào. Nhưng Tần Phàm chăm chú nhìn lại, hắn liền chứng kiến trên trán người khô lâu này có một tinh hạch màu đỏ tựa hồ đang chớp động, hắn suy đoán có lẽ nguyên khí cùng tất cả năng lượng của người khô lâu này, hẳn là tồn trữ ở bên trong khỏa tinh hạch màu đỏ kia. Giống như yêu tinh hạch của yêu thú, như người lại giống như là thú, quả thật là quái vật. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, sau đó tầm mắt của hắn liền chậm rãi lướt ngang trên người khô lâu này, rất nhanh hắn liền ở sau lưng người khô lâu này thấy được một cái bảo dương màu vàng lợt. Cái bảo dương hình chữ nhật này dài đến 3 thước, rộng cao 1 mét, khảm nạm lấy một loại bảo thạch có hào quang màu vàng lợt đặc thù, tia sáng kia ở trong tháp hơi có vẻ u ám này, như là minh tinh trên bầu trời, gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Cách chương